nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Kính chào quý vị đã đến với chương trình radio hôm nay. Có tôi là Mục sư Chuyên và Mục sư Huệ đang thưa chuyện với quý thính giả của đài. Xin mời Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả của đài.
Dạ, kính chào Mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Dallas. Rất là vui được hội chuyện với Mục sư và quý khán thính giả. Mục sư có khỏe mạnh không?
Dạ, cảm ơn Mục sư. Chỉ có ở nhà nghỉ ngơi làm việc. Cảm ơn Mục sư.
Dạ, thưa Mục sư, tôi có một cái nhận xét rằng mỗi người chúng ta, dù là ở Mỹ hay là ở Việt Nam, chúng ta vẫn có một cái mối liên hệ rất gần với những người xung quanh, với những người bà con, rồi với những người xóm giềng, rồi với xã hội, mà ngay cả với đất nước. Thì hiện nay đây là cái hình ảnh để hết thảy chúng ta đều suy nghĩ về mối liên đới gần gũi với nhau. Chẳng hạn như ở Việt Nam người ta đã áp dụng cái biện pháp cách ly đó, cả thành phố đều phải ngưng làm việc. Và tôi thấy hình ảnh chẳng hạn như ở Bình Dương có một cái vùng mà 12.000 cái giường bệnh được 12.000 người đã tập trung lại, và nhà nước thì phải phát ăn cho họ 12.000 người. Và tôi không biết kéo dài bao lâu rồi người ta xả rác, rồi người ta bực dọc vì bệnh tật, rồi về những cái biện pháp. Tôi cũng nghĩ đến cái nhìn, tùy theo cái nhìn chúng ta, nhiều khi nó không dính với mình thì chúng ta không quan tâm, nhưng mà những người thân dính với mình thì nó lại quan tâm. Đó chính là lý do đó cho nên tôi đang học cái bài học về có tính kết cả lịch sử lẫn cái hiện đại của chúng ta, là về lòng trung tín hay là phần thưởng của một người trung tín đối với Chúa đó. Và tôi đang nhìn thấy cái hình ảnh này ở trong cái đời thường của mình về sự trung tín, giống như lời hứa của Chúa rằng khá giữ trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Không biết mục sư suy nghĩ gì đối với cái đức tính trung tín, hay là với cái thái độ, hay là với cái biện pháp trong đời thường của chúng ta, trong hiện đại, trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta hay không?
Yeah. Cái chữ trung tín thì có thể một số quý thính giả của đài chưa nghe quen lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng đều hiểu và biết hay là có kinh nghiệm về cái việc mà mình giữ lời hứa, mình đã hứa rồi thì mình làm và trước sau như một. Ví dụ như chúng ta đi làm thì dĩ nhiên là cái người quản lý của chúng ta hay là cái công ty mà chúng ta đang làm việc, họ kỳ vọng chúng ta giữ lời hứa, mình đến để mình làm việc, rồi mình đúng giờ, mình không có lãng phí công việc hay là lãng phí thời giờ, và những gì mà mình đồng ý thỏa thuận với họ trước rồi thì mình sẽ làm với hết sức của mình. Khi gia đình vợ chồng lập gia đình với nhau thì cũng có cái lời hứa là trung tín hay là trung thủy hay là trước sau như một trong cuộc đời hôn nhân của họ cũng vậy. Chúng ta thành ra cái chữ trung tín mà một sư đang đề cập đến đó, nó có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống của mỗi người chúng ta. Cho nên tôi cảm nhận được rằng có lẽ quý thính giả của đài cũng thấy cái tầm quan trọng của cái việc đó ngay từ cá nhân với chính mình, với gia đình của mình và với xã hội hay là với đất nước của chúng ta nữa một sư ạ.
Dạ thưa mục sư, cái chữ trung tín này nó có nhiều cái mối liên hệ. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn nói về cái sự trung tín đối với đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cũng như cho nó là khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Với cái lời hứa này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời mới là đấng hứa và ban cho lời hứa của chúng ta sau khi chúng ta qua đời. Đó là cái giới hạn của chúng ta, bởi vì rất là nhiều người nghĩ đến cái lòng trung thành đối với ông thầy của mình, đối với chủ nghĩa của mình, đối với cái lý thuyết của mình, thì đó chỉ là đời này mà thôi. Có nhiều người thì chê bai, anh là phản bội, anh không có đứng ở trong hàng ngũ lâu dài. Nhưng mà tất cả những điều này chúng ta phải phân biệt giữa cái trung tín là trung tín với ai đó, và ai có thể thưởng cho chúng ta hay thậm chí là phạt chúng ta nếu chúng ta không có trung tín. Nói về vấn đề trung tín thì chúng ta phải nhớ đến cái chữ giữ lời đó, giữ lời hứa đó. Thì như mục sư nói về vấn đề gia đình, vợ chồng, đây cũng là việc rất là quan trọng, là chung thủy, có trước có sau, giữ lời hứa, nhất là yêu nhau như ngày mới cưới đó. Đó là cái ước vọng của những người đám cưới, nhưng mà sau nhiều năm thì sống chung với nhau không được rồi lại chia tay. Đây là một cái thảm cảnh hay là thảm kịch đó, mà nó không có phân biệt ai hết. Chẳng hạn như ở Mỹ này, tôi cũng nghe tin là mấy người mà gọi là tỷ phú đó, như là Bill Gates, ông cũng nổi tiếng là người giàu nhất nhì thế giới, bây giờ thì hai vợ chồng ly dị với nhau. Nói cái khác là họ không có trung thành với lời hứa ban đầu của họ. Rồi cái ông gì mà Amazon đó cũng rất là giàu, mà bây giờ thì cũng chia tay, vợ chồng chia tay. Như vậy chúng ta thấy rằng tiền bạc hay là uy tín hay là cái sức khỏe nó cũng không bảo đảm chúng ta giữ lòng trung tín. Tuy nhiên tôi muốn dùng bài học này để giúp cho chính mình và gia đình của mình. Và trong cuộc đời của tôi thì tôi thấy cái trung tín đối với lời hứa, đối với gia đình và với đức tin là quan trọng nhất. Bởi vì nó quyết định tương lai của chúng ta. Nó cho chúng ta thấy mình có thể yên tâm đối diện với tương lai hay là không. Và xung quanh tôi thấy có rất là nhiều cái trường hợp về Chúa ban thưởng cho người trung tín. Mà mới hôm qua, thưa mục sư, tôi có đi thăm gia đình của một ông bà cụ. Ông đã 80 rồi, bà thì 70 rồi. Nhưng mà hai vợ chồng đã làm chứng về một cái tai nạn khủng khiếp vừa mới xảy ra.